Ngày thứ ba tôi đi công tác ở tỉnh ngoài, nhóm phụ huynh của con trai bỗng nhiên xuất hiện thêm một người mẹ mới. Mở đoạn ghi âm, vang lên một giọng nữ xa lạ, ngọt ngào. Chào mọi người, tôi là giáo viên ngữ văn mới của trường, cũng là mẹ của cô Đồng Đồng, sau này xin được mọi người chỉ giáo nhiều nhé ngã. Tôi toàn thân cứng đờ, lập tức mở danh sách thành viên trong nhóm ra so sánh. Con trai tôi tên Cố Đồng Đồng. Cô ta nói mình là mẹ của Cố Đồng Đồng. Thế thì tôi là ai? Tôi vội vàng gọi điện cho chồng. Trong nhóm phụ huynh của con sao lại có người tự nhận là mẹ nó, có nhầm lẫn gì không? Đầu dây bên kia, anh ta thoáng ngập ngừng, rồi lập tức cười nhạt, giả vờ bình tĩnh. À, chắc nhầm thôi, trường nhiều học sinh lắm, trùng tên cũng bình thường, có chuyện gì sao? Tôi cố nặn ra một nụ cười, không có gì. Sau khi cúp máy, tôi lập tức đặt vé máy bay, bay thẳng về trường của con trai trong đêm. Máy bay hạ cánh, tôi bắt taxi đến thẳng tiểu học nơi con trai học. Năm nay nó 7 tuổi, đang học lớp 1. Lúc ấy là 1 giờ 40 phút chiều, tiết học đầu tiên vừa bắt đầu. Bác bảo vệ rất trách nhiệm, vừa biết tôi là phụ huynh đã gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Vài phút sau, một cô gái mặc sơ mi trắng, váy đen, trông như vừa mới tốt nghiệp vội vàng chạy ra. Cô ta dáng rất bình thường, miễn cưỡng gọi là Thanh Tú, nhưng giọng nói rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Bản năng của phụ nữ mách bảo tôi, chính là cô ta. Quả nhiên, khi vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, trắng bệch, tay chân run rẩy, như thể nhìn thấy quái thú. Phụ huynh, chị đến trường có chuyện gì ạ? Cô ta căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp. Thế mà lại có gan trong nhóm phụ huynh công khai nhận mình là mẹ của con trai tôi. Tôi thấy tin nhắn trong nhóm rồi. Tôi không vòng vo, nói thẳng trước mặt bảo vệ. Cô nói cô là mẹ của Cố Đồng Đồng, tôi thực sự rất tò mò. Ngón tay cô ta thoáng siết chặt, rồi nhanh chóng liếc nhìn bảo vệ, gượng cười, vội vàng giải thích. À, thật ra là vì trường sắp tổ chức họp phụ huynh, bố của Đồng Đồng bảo rằng cả anh ấy và vợ đều bận, không có thời gian. Anh ấy sợ Đồng Đồng buồn nên mới nhờ tôi diễn kịch một chút, nếu làm chị khó chịu thì tôi xin lỗi nhé. Một lời nói thoái thác vừa khéo léo phủi sạch quan hệ, vừa ngầm châm chọc rằng tôi bận rộn bỏ bê con. Nếu không phải tôi đã xem kỹ trang cá nhân của cô ta, có lẽ thật sự đã tin. Tối thứ tư, 8 giờ, nhà hát lớn. Cô ta đăng ảnh chụp lén bóng lưng một người đàn ông mua hoa hồng. Chú thích, người tôi yêu không phải hoàng tử, mà là quốc vương. Ngày hôm sau, tôi dị ứng phấn hoa phải nhập viện. Chiều thứ 6, 6 giờ, trời mưa lớn. Cô ta đăng ảnh selfie chú mưa ở mái hiên trường. Chú thích, bao giờ quốc vương của tôi mới đón tôi về nhà đây? 3 phút sau, cô Sùng nhắn tin cho tôi. Vợ à, tối nay anh tăng ca, không kịp đón con, em vất vả nhé. Khi tin nhắn đến, tôi đang truyền dịch trong bệnh viện vì thuốc mà buồn ngủ lịm đi. Đến khi tỉnh dậy thì đã qua 2 tiếng. Con trai không ai đón, bị gió lạnh thổi 2 tiếng đồng hồ ngoài chòi gác bảo vệ. Đêm đó, nó sốt đến 39 độ. Trên đường vào viện, cô Sùng liên tục thở dài, trách tôi không xem điện thoại. Tôi cũng thật sự nghĩ mình là một người mẹ tồi, cả đêm ôm con, miệng không ngừng nói xin lỗi. Nhưng hóa ra, người phải nói câu này, không phải tôi. Ngón tay tôi siết chặt quai túi, gân xanh nổi lên. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt lúng túng của cô ta, dừng lại ở đôi bông tai xanh biếc trên tai. Tôi cười nhạt. Khuyên tai của cô giáo Thẩm đẹp thật, bạn trai tặng à, chắc đắt lắm nhỉ. Ngày lễ tình nhân tháng trước, tôi đã tận mắt thấy lịch sử mua sắm của Cố Sùng. Một chiếc vòng tay vàng, 5.000, tặng tôi. Một đôi bông tai sapphire, 38.000, tặng cô gái trước mặt. Nghe xong, sắc mặt Thẩm Vũ Phi trắng bệch, môi run rẩy hồi lâu mà không thốt nổi một lời. Đúng là một kẻ vô dụng. Tôi không thèm nhìn nữa, xoay người rời đi. Trên đường về, tôi gọi cho bố, cũng chính là cấp trên trực tiếp của Cố Sùng, người nắm quyền trong tập đoàn Lâm Thị. Bố, giúp con một việc. Tôi đổi hình nền điện thoại từ ảnh gia đình sang ảnh chụp riêng với con trai, giọng lạnh lùng đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. Chức giám đốc thị trường vốn định dành cho Cố Sùng, hủy đi và tìm cho con một luật sư ly hôn giỏi nhất, con muốn ly hôn. Đúng vậy, anh ta ngoại tình, đối tượng chính là cô giáo ngữ văn của con trai con. Bố tôi hành động rất nhanh. Chưa đầy nửa tiếng, luật sư ly hôn đã kết bạn với tôi và gửi cho tôi 3GB bằng chứng cùng tài liệu. Tôi mở ra xem, ngoài những gì tôi đã thấy trên trang cá nhân của Thẩm Vũ Phi, còn có một tài khoản video mà trước đây tôi chưa từng biết đến. 83 video, video nào cũng có bóng dáng của Cố Sùng. Tôi đã biết, Giáng sinh năm ngoái, Cố Sùng lấy lý do tăng ca không về nhà, thực ra là bay đến bên Thẩm Vũ Phi, cùng cô ta vẽ những ngôi sao nhỏ trên nền tuyết. Tôi đã biết, sinh nhật 7 tuổi của con trai, món quà Cố Sùng tặng nó, chính là Thẩm Vũ Phi cùng anh ta chọn. Một con gấu bông. Trong video, Thẩm Vũ Phi vừa nhét tấm hình thân mật của cô ta và Cố Sùng vào trong bụng gấu, vừa cười đắc ý. Quà bất ngờ tặng cho con trai bảo bối của anh Sùng. Thật mong chờ đến ngày nó bị phát hiện. Trong phần bình luận có người ngoài không hiểu chuyện. Bạn trai của cô là người đàn ông đã ly hôn à? Thẩm Vũ Phi dùng nick hình con mèo trả lời. Đúng thế, nhưng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thay thế vị trí của mẹ nó. Kèm theo một loạt icon ngượng ngùng. Mới nhất là một video đăng đúng ngày tôi đi công tác. Khung cảnh là phòng chứa đồ trong nhà tôi, Thẩm Vũ Phi cầm gậy selfie dựa vào cửa, cười tươi nhìn vào ống kính. Con trai của anh Sùng nghịch quá, tôi phải nhốt nó vào phòng tối để phạt một chút. Tiếng nền là giọng khóc sợ hãi, van xin của con trai 7 tuổi Cố Đồng Đồng. Bàn tay nắm chuột của tôi bỗng siết chặt, tôi bật dậy, trong đầu thoáng hiện về đêm mình hạ cánh ở tỉnh ngoài. Tôi đã gọi về nhà hơn 10 cuộc điện thoại, đến lần thứ 17 mới có người bắt máy. Sao lâu vậy mới nghe máy, Đồng Đồng đâu? Tôi sốt ruột, sợ trong nhà xảy ra chuyện. Đầu dây bên kia, nhịp thở của Cố Sùng rõ ràng nặng nề hơn, một lúc lâu sau mới ấp úng giải thích. Đồng Đồng, nó gặp ác mộng, anh dỗ mãi mới ngủ, có gì mai nói đi. Lúc đó tôi không nghi ngờ gì, cứ thế bị anh ta qua loa dỗ dành. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra tất cả đều có dấu hiệu từ trước. Tim tôi như bị khoét một lỗ, lạnh lẽo ùa vào. Không phải vì đau lòng chuyện Cố Sùng ngoại tình, mà là vì tôi chưa bao giờ ngờ rằng anh ta lại để người khác làm hại con trai mình. Rõ ràng năm con vừa mới sinh, chỉ vì vàng da hơi nặng, cần chiếu đèn xanh. Cố Sùng khi đó căng thẳng đến mức bỏ hết công việc, ngày đêm 24 giờ túc trực bên cạnh. Vậy mà giờ, cái lạnh trong lòng tôi càng lúc càng nặng. Tôi ngồi xuống lại, tiếp tục xem bằng chứng ngoại tình của Cố Sùng. Đột nhiên, tài khoản video của Thẩm Vũ Phi lại cập nhật. Trong video, cô ta mặc bộ đồ hôm gặp tôi, khóe mắt còn vương lệ, dáng vẻ đáng thương. Vợ cũ của anh Sùng lại đến gây chuyện, còn nói tôi không xứng làm mẹ con anh ấy, tôi sợ quá. Cô ta hít mũi, cố tình để lộ màn hình chat với Cố Sùng. Nhưng may là anh Sùng rất thương tôi, còn hứa ngày mai sẽ cùng tôi đi họp phụ huynh, cuối cùng cũng sắp được làm mẹ rồi, hồi hộp quá. Cô ta thậm chí còn không cho Cố Sùng biết chuyện tôi đã về. Nhìn vào cái avatar màu xanh dương mà Cố Sùng vẫn giữ nguyên từ ngày con chào đời đến giờ, tôi bật cười khẽ, được lắm, nếu là họp phụ huynh thì sự xuất hiện của người mẹ thật sự như tôi cũng đâu có gì lạ, đúng không? Ngày hôm sau, trường tổ chức họp phụ huynh. Tôi ăn mặc giản dị, lặng lẽ ngồi vào góc xa nhất trong lớp của con trai. Vừa ngồi xuống, Cố Sùng đã nhắn tin cho tôi. Hạ hạ, công việc thuận lợi chứ, khi nào về nhà? Anh ta đang dò xét. Vừa đến nơi, không nói nữa, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Tôi qua loa đáp. Khung chat hiện chữ đăng nhập, rồi là một icon con mèo báo đã nhận tin. Y hệt avatar của Thẩm Vũ Phi. Trong lòng tôi thoáng thấy ghê tởm, dứt khoát cất điện thoại đi. Thẩm Vũ Phi với tư cách giáo viên chủ nhiệm mới của học kỳ này bước lên bục giảng. Hôm nay cô ta ăn diện kỹ lưỡng, váy liền màu be đơn giản, tóc tết lệch sang một bên, khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Khác hẳn dáng vẻ nhút nhát ngày hôm qua, trên người lại thêm mấy phần cố tình làm ra vẻ hiền mẫu. Càng nhìn càng thấy buồn nôn. Chào các vị phụ huynh, buổi họp hôm nay của chúng ta có chủ đề một gia đình hòa thuận. Gia đình luôn là bến cảng quan trọng nhất của trẻ. Chúng ta là phụ huynh thì càng phải quan tâm đến sức khỏe tâm lý của con, tạo dựng một môi trường hạnh phúc, ấm áp. Cô ta nói chuyện thao thao bất tuyệt, còn kể thêm vài mẩu chuyện nhỏ để nhấn mạnh trách nhiệm gia đình. Nhưng chớ trêu thay, người phá hoại gia đình của tôi lại chính là cô ta. Càng châm chọc hơn, sau khi nói xong, cô ta gõ nhẹ vào bảng, nhìn xuống các phụ huynh với vẻ e thẹn. Thực ra hôm nay tôi còn một việc muốn công bố, con trai tôi, Cố Đồng Đồng, cũng đang học trong lớp này. Thẩm Vũ Phi quay người, vẫy tay ra cửa. A Sùng, Đồng Đồng, vào đi. Cả lớp học bỗng xôn xao. Cố Sùng dắt tay con trai chậm rãi bước vào. Anh ta ăn mặc chỉn chu, vest đen, tóc vuốt ngược gọn gàng, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ đắt tiền tôi đã từng tặng. Còn con trai tôi, áo quần nhăn nhúm, tóc ướt dính bết vào trán, trông như đang sốt. Tim tôi thắt lại, suýt nữa không kiềm được muốn lao lên ôm con. Nhưng lý trí nhắc nhở, chưa phải lúc. Tôi phải để Thẩm Vũ Phi tự miệng thừa nhận quan hệ, khiến cô ta thân bại danh liệt. Chào mọi người, tôi là chồng của Phi Phi, Cố Sùng. Anh ta kéo nhẹ cậu con trai ngơ ngác, trên môi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng câu nói lại khiến tôi lạnh toát toàn thân. Đồng Đồng, mau gọi mẹ đi. Con trai lắc đầu, nép sau lưng anh ta, lý nhí. Cô ấy không phải mẹ con. Dưới lớp đã có người nghi ngờ. Tôi nhớ mẹ của Đồng Đồng là Lâm Chi Hạ mà, trước khai giảng còn gặp cơ mà, sao lại thành thế này? Đúng vậy, tôi cũng nhớ rõ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sắc mặt Thẩm Vũ Phi chợt trắng bệch, vội vã cầu cứu nhìn về phía Cố Sùng. Quả nhiên, chỉ do dự 2 giây, anh ta đã chậm rãi bước lên bục, hắng giọng. Xin mọi người đừng hiểu lầm. Lâm Chi Hạ không phải mẹ ruột của con trai tôi, cô ấy chỉ là... Anh ta dừng lại, ánh mắt dịu dàng.